นะโมอะยีดาปะ
อะระหีดาปะ
จำไว้ไงว่าอย่างดีว่าเดี๋ยวใครใจถึงอย่างพอเนี่ยสิ่งนั้นก็เรียกว่าได้เดตายในเทียมในจริงมาเก้าตัวนั้นเอาเป็นไปอุ๊บจองบางไงว่าว่าน้องหงเนียนจอหรือฝักตื้อในอยู่ดังเห็นตาดีเยอะที่หรือในคือคนนั้นดิตึกละหวังกองนำกันยืนบัน nhưng mà thực ra thì kết quả cũng bất khả tư nghị. Phải nói rằng là hồ niệm bất khả tư nghị, khó có thể mà diễn tả nên lời. Trong ba ngày hướng dẫn cho vị đó và vô tình thì hướng dẫn luôn cho cả gia đình đó luôn. Tại vì cả gia đình là một đại gia đình Thiên Chúa giáo, hoàn toàn là Thiên Chúa giáo. Chỉ có một vị đó là giữ cái đạo của mình, chứ thực ra thì không có tôi gì hết. Đến khi bị ung thư xong thì mới hoảng tinh hồn phía lên chạy tìm cầu cứu, vô tình là gặp cái ban hộ niệm. Thì trong những cái giờ phút mà hơi nguy kịch, tức là bây giờ toàn thân thì đã phù hiện rồi, nhưng mà cái gì đó thực sự là quyết tâm vãng sanh. Và có nhiều lần giống như là sắp sửa hấp hối, cho nên làm cả gia đình thôi nhờ quýt lên. Nhưng mà bây giờ sau 3 ngày mình khai giải rồi thì giờ hết quýt nữa rồi. Xin thưa thật là cái tinh thần của chị đó tin tưởng một cách có thể nói là tới 99.9%, và quyết lòng phản sanh có thể lên 99.9%. Đầu tiên thì gia đình của vị đó không có tin lắm, mà tại vì cái người chồng có làm trong cộng đồng, cho nên viện thần rất là lớn, toàn là bác sĩ, nhà văn, luật sư, và con cái còn là đạo đạt hết trơn. Khi mà sau 3 ngày hộ niệm gọi là khai thị đó, thì ông này leo mép vừa khai cho cái bệnh mà vừa khai cho gia đình luôn. Cho nên sau 3 ngày thì gia đình như ngày hôm qua lạy Phật mà lại đến xíu luôn. Ông chồng lạy Phật tới xíu luôn. Một người Thiên Chúa giáo mà quyết tâm lạy Phật, phát tâm nhận ra là ngày hôm nay anh sẽ lạy cho em 100 lạy. Mà lại đủ chưa không biết, thấy xíu. Các con cái cùng nhau lại, lại đứa nào đứa nấy cũng trầy vào gói hết trời. Tức là nó phát tâm lên đứng đó. Những người mà vào thăm thì những ngày đầu vẫn còn cái tình trạng là thân nhân, rồi bạn bè quen nhiều quá mà, bác sĩ, luật sư, nào là nhà văn cứ tới thăm. Tới thăm cứ nói chuyện mà sợ đã khởi không. Thì cái ngày thứ hai, chính cái người bệnh đó ra cái lệnh như thế này: quý vị tới đây niệm Phật thì tôi cho vào. Mà tới đây hỏi thì thôi đừng hỏi nữa, niệm Phật đi. Nên là cái vững vàng không này, rất là vững vàng. Và tất cả những cái, nói chung là hầu hết những cái gì mà thắc mắc của gia đình, của người bệnh, hình như đã gỡ ra trọn vẹn. Gia đình của chị đó cũng có mấy người ở bên Mỹ qua, ở bên Việt Nam qua, và bây giờ thì mấy vị đó cũng đã lạy Phật hết trơn rồi. Lại suốt như vậy, nhất là những lúc mà người bệnh mà giống như là sắp sửa ra đi đó, tao là Thiên Chúa giáo là sao mà lại được, thì tôi mời các vị đồng tu, các cái ban hồn niệm đại chúng lại thì coi như là mồi. Rồi sau cùng phải nói là cả một gia đình đều lại hết, hay không nè. Rồi những người ở bên Mỹ gọi qua thì chính cái người bệnh khai thị cho cái người bên Mỹ luôn. Nó ngay như này, nó là bây giờ tôi đã quyết lòng tôi về Tây Phương rồi. Bây giờ ai lô một tiếng rồi nó niệm A Di Đà Phật đi, niệm trên máy đi, cứ niệm đi thì tôi nói chuyện. Không niệm thì tôi không nói chuyện. Nhưng mà mình nói như mà thấy ngon này nó này. Cho nên sau khi mà đi rồi thì tôi nói là nếu cái trường hợp như vậy đó mà đều đều như vậy đó thì tôi đoán tới là 95%. Chuẩn nhắm tới 100%. Nhưng mà con dặn dò hết cả gia đình rồi. Tôi chỉ đoán với 95% là sẽ ra đi bất khả tư nghị trước mặt chư vị để cho chư vị thấy. Chứ còn mà 5% nữa thì tôi phải chừa cái ngõ để mà lỡ có gì tôi đâu thừa. Đâu thừa sao? Sao tôi nói là người nhà phải y giáo của mình nhất định lính đúng một như vậy và thi hành. Không được làm cái gì khác hết. Và toàn bộ cái đạo hội này cứ đúng một như vậy mà làm. Tuyệt đối không có làm sai hết. Thì tôi đã bảo đảm được tới 95%. Ngày đầu tiên thầy còn cứ ngày người này vô, người kia vô. Tôi nói nếu mà không cứng nhắc cái chuyện này thì ngày đầu tiên tôi đón 90%, ngày thứ hai tôi đón 30%. Là nếu tiếp giáp với những người thân nhân bên ngoài, mình thấy rõ ràng là cái vấn đề mà hướng dẫn cho người bệnh nó quan trọng vô cùng. Chứ không phải là họ niệm, họ niệm là cứ đến cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nếu mà giả sử như những cái lời mà khai thị của cái gì đó mà không vững thì cả gia đình đến bên đây cũng không có một người nào cất lời niệm Phật đâu. Nhưng mà bây giờ ông chồng ngồi suốt bên cạnh người vợ niệm ra tiếng đàng hoàng, tất cả các con đều niệm ra tiếng đàng hoàng, mà mỗi người con đứng lên: mẹ ơi, mẹ quyết lòng niệm A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Sở dĩ như vậy là khi khai thị cho người bệnh, tôi biết đây là cái gia đình của Thiên Chúa Giáo, cho nên tôi nói riết sau tôi biến thành A Di Đà Phật là Thượng Đế, Thượng Đế là A Di Đà Phật luôn. Cho nên tôi nói bây giờ quý vị mà cứ niệm A Di Đà Phật chính là niệm Thượng Đế. Còn tôi vào trong nhà thờ, tôi lại Thượng Đế là tôi lại A Di Đà Phật. Và vô tình sau cùng thì ông chồng nên bây giờ tôi phải ngộ ra cái chỗ này, và các đứa con cũng ngộ ra chỗ này. Tôi nên dạy bây giờ cứ quyết lòng niệm A Di Đà Phật đi. A Di Đà Phật đã đưa ra cái quy luật niệm Phật để vãng sanh. Khi mà chị này chị vãng sanh về Tây Phương rồi, lúc đó chị mới thấy à, Thượng Đế cũng ở đó, Bồ Tát cũng ở đó, mà Phật cũng ở đó luôn. Nếu mà chị này đi về Tây Phương bây giờ muốn cứu độ chúng sanh, giả sử như có một số thân nhân ở bên nước Nam Phi thì chị ứng nghiệm về Nam Phi cứu độ, có thể chị ứng không phải là A Di Đà Phật, không phải là Bồ Tát, mà ứng với một cái tên nào đó, chỉ vậy là thôi. Cho nên khi mà tôi nói đến chỗ này thì tất cả chư vị cảm thấy hoan hỷ. Và sau cùng thì kết quả là cái ngày thứ ba cả gia đình cùng lại Phật, mà lại đến nỗi ông chồng muốn xỉu luôn. Đây là một cái thành quả rất là tốt. Thì xin thưa quý chư vị là bắt đầu ngày mai thì mình sẽ tiếp tục cái chương trình là điều giải oan gia. Thì trong suốt 3 ngày qua thì tôi điều giải oan gia rất là nhiều. Trước khi đến thì bà chị bà đau rất, bà đau tới có nhiều lúc tới hoàng hoại lắm, méo miệng méo mồm lắm. Nhưng mà sau 3 ngày thì tự nhiên bà niệm mạnh hơn, niệm Phật luôn 3 tiếng đồng hồ. Bà suy nghĩ, bà nói thôi nghỉ 15 phút rồi niệm đi. Tức là cái người bệnh nó niệm mạnh hơn mình, hình như nó có một sự gia trì nào đó. Đôi lúc cũng có thật, nhưng mà chị niệm Phật bất khả tư nghị. Phải nói là tôi là một người có cái chiến lược kiên cường. Đây là một cái sự mà khuyến đoán cho chư vị vững mạnh mẽ lên. Tức là bà chị này không dùng thuốc một phen nữa, quyết lòng và cũng quyết lòng ra một cái quy luật đàng hoàng là không đi vào bệnh viện. Và bệnh viện cho một cái giường về nhà nằm và niệm Phật suốt một đêm. Mấy ngày mà tôi lên đó không có đêm nào chị ngủ hết, suốt đêm niệm Phật, mà mình chỉ niệm có 3 tiếng hồ rồi về. Và suốt đêm như vậy là chị niệm Phật, và những người con ngồi bên cạnh niệm Phật với chị niệm Phật liên tục mấy ngày này rồi. Cho nên đây là một cái tinh thần nó vực khởi lên rất là mạnh mẽ. Khuôn mặt của chị nó càng ngày nó càng sáng ra, lạ lùng lắm. Và cái môi chị nó hồng lên, dù rằng là chưa đi, nhưng mà nó đẹp hơn cái lúc mà cách đây 2 tháng. Các chị, chị rất là kiên cường và rất là sáng suốt. Tôi không biết là cái lúc mà ra đi chị có sáng suốt hay không. Cho nên hiện tượng với chị về đây cũng là một cái tác động rất là mạnh về vấn đề tâm lý khi mà mình đi khai thị hộ niệm cho người ta vững vàng. Lúc nào tôi cũng nói những lời gọi là positive đó. Điểm này rất là quan trọng. Trước đó thì các vị khai thị, nhưng mà vì cái gia đình quen biết lớn quá, trên toàn là các bác sĩ, rồi các luật sư, các cái người mà trong cộng đồng tới thăm con, cho nên cái bàn hộ niệm người ta quyến, người ta không có khai thị được, quấn quá mình, làm cho cái tinh thần của gia đình trao đảo xuống. Còn gặp tôi thì tôi nói cứ lắm, tôi gặp bác sĩ thì cũng nói là cái vô đó là bác sĩ của tôi gì chắc thì nghệ thuật hết. không có tha người nào hết. Và cái lời nói của tôi cũng rất là vững vàng, tại vì mình vững vàng như vậy đó thì người chồng mới vững vàng. Những người con của cái người này á, làm cho đến giống như là manager trong cái những công ty rất là lớn mà cả toàn thế giới nữa, rất là toàn là dân dân học thức không thôi. Đây là vấn đề hết sức là tâm lý. Cũng là câu nói đấy chị ơi, chị niệm Phật đi, nhưng mà nói nhẹ nhàng, mà nói mà siêu siêu thì tự nhiên tâm trí của chị siêu chút. Mà nói nó mạnh lên, mà nói là chị biết không, chị đi về Tây Phương được là chị thành đạo. Thành đạo gì là chị phải giác ngộ cho chồng chị giác ngộ cho con chị giác ngộ cho những người xung quanh. Tại vì những người xung quanh đang cần sự chứng minh của chị biết ra đi ăn như địa tài. Làm sao ăn như địa tài? Tiếng chị đã vững rồi, nguyện chị đã vững rồi, niệm chị vững bằng nữa thì nhất định tương ứng với ai gì đã Phật, nhất định thì sẽ để làm tội trướng bất khả tư nghị. Thì những người hộ nghi nhất định họ sẽ không còn hộ nghi nữa. Những người chồng người con tối hôm nay không có chịu niệm Phật thì chỉ mà vững vàng như vậy, trong những cơn đau thì vững vàng niệm lên thì hết đau thì những người này mới giúp mình. Tại sao không dùng thuốc mà lại hết đau, mới ủng hộ tinh thần như vậy mà. Và chỉ đó tự nhiên chỉ là niềm ao ảo lên, trong những ngày sau không còn dùng một viên nữa, hay vô cùng không này. Chỉ có nói là bây giờ là cha tôi không có muốn dùng, bà chị cũng ra lệnh là không dùng thuốc dùng thang gì hết trơn. Phải nói là một cái tinh thần bất khả tư nghị. Khi mà sau cùng rồi thì tất cả gia đình đều phát tâm niệm Phật bên cạnh chị, và ngày đêm túc trực bên cạnh đều niệm Phật hết, và được chấp tay. Hồi trước mấy ngày đầu không bao giờ chấp tay, nhưng mà những ngày sau lúc nào cũng hồi hướng con đức cũng chấp tay đàng hoàng, lại Phật đàng hoàng. Thì đó là cái nguồn vui mà dù mình chưa đi, nhưng mà thấy cái hy vọng của một cái hiện tượng vãng sanh tại đó nó rõ rệt. Từ đó thì 95%, còn 5% nữa không biết sao thì quý vị chờ coi. Thì xin báo cáo với chị về là cái chương trình đó bên phát sinh như vậy, chứ không phải là thay được bản thân. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.